Đường.
Đường dùng để nấu ăn. Jean de La Varenne, đầu bếp của vua Louis thứ 8, đã nói rằng một người thích ăn món tráng miệng sau khi vừa ăn xong một bữa ăn ngon thì quả là điên rồ, vì anh ta đang tự hại bản thân cũng như cái dạ dày của mình. Những người sành ăn sẽ có chung ý kiến này, nhưng rất nhiều người trong số chúng ta, mặc dù đã lớn, vẫn giữ nguyên sở thích thái quá đối với các loại đồ ngọt, ví dụ như caramel. Tại sao caramel lại có màu nâu? Tại sao mùi vị của nó lại không thể mô phỏng được? Chúng ta biết rằng đường ăn được cấu tạo bởi các phân tử có tên sucrose với một vòng glucose gồm 6 nguyên tử carbon nối với một vòng fructose qua một nguyên tử oxy. Khi đun nóng, phân tử này chịu một loạt sự phân hủy phức tạp, và vì mỗi phân tử chứa 6 nguyên tử oxy nên chúng có thể sắp xếp lại trật tự. Các phân tử bị phá vỡ và tạo thành các mảnh nhỏ dễ bay hơi, ví dụ hydroxymethylfurfural. Các mảnh nhỏ này hoặc bay hơi hoặc bị hòa tan vào khối chất và tạo mùi cho khối chất đó. Ngoài ra còn có sự tạo thành fructose diahyrid. Chất này tiếp tục phản ứng với các đường đơn và tạo thành khối caramel. Tại sao aspartame lại bị khuyến cáo không nên dùng trong nấu ăn? Có một số người sợ ăn đường, thế là họ tìm cách thay thế nó bằng một chất tạo ngọt nhân tạo được gọi là aspartame. Vậy tại sao hợp chất này lại không được khuyến khích dùng trong nấu ăn? Bởi vì phân tử của nó có cấu tạo gồm một axit aspartic gắn với một phân tử phenylalanine. Khi đun nóng, chúng bị phân ly thành hai phần và vị của hai axit thành phần này sẽ thay thế cho vị ngọt aspartame ban đầu. Tuy nhiên, axit aspartic là chất không vị, còn phenylalanine thì có vị đắng. Ngoài ra, cũng cần lưu ý rằng aspartame tự phân ly từ từ trong dung dịch nước, vì thế những đồ uống ít đường nhưng có chứa aspartame thì không nên để lâu, nếu không chúng sẽ có vị đắng. Bánh mì. Làm thế nào để có bánh mì ngon? Dân thành thị thường đánh mất hương vị thiên nhiên, cũng đôi khi họ còn đánh mất luôn cả khả năng tự nhiên thứ hai mà loài người có được sau hàng ngàn năm văn minh, làm bánh mì. Chỉ cần đi xuống vài tầng bằng thang máy, thậm chí chỉ cần một cú bấm chuột khi lướt trên Internet, và thế là họ sẽ có được những chiếc bánh mì thơm ngon làm từ những dụng cụ chuyên biệt với đôi bàn tay khéo léo và tất cả tinh hoa nghề nghiệp của người thợ làm bánh. Cần gì phải mất công vất vả nhào bột và nướng bánh mà kết quả đôi khi còn chẳng ra gì? Phải chăng không bao giờ chúng ta có thể làm được những chiếc bánh vàng ươm, giòn tan, thơm phức xếp thẳng tắp cạnh nhau mà ta vẫn thấy ở cửa hàng? Nếu chúng ta muốn tự mình làm bánh cho bữa ăn hàng ngày thì phải mua bột mì và men ở đâu? Cần có những thao tác nào để có thể làm ra những ổ bánh ngon nhất? Rất nhiều người trong chúng ta chưa bao giờ tự làm bánh mì mà không dám thử làm vì sợ thất bại. Giá như họ quyết định làm mẻ đầu tiên, có mất gì đâu chứ? Họ sẽ có thể tự hào với những gì đã làm được và thưởng thức sản phẩm là những chiếc bánh còn ngon hơn rất nhiều so với những chiếc bánh đang được bày bán ngày càng nhiều ở những cửa hàng trên phố, nơi mà người ta bán loại bánh làm sẵn, chứ không phải tự làm nữa. Ở đây, tôi xin mời quý vị tới dự bữa tiệc bánh mì gia đình. Tôi muốn chia sẻ với quý vị một trò chơi trẻ con tự làm một chiếc bánh mì hảo hạng. Và để tránh cho quý vị khỏi có cảm giác thất vọng khi sản phẩm của quý vị chỉ là một khối bột sống, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về mặt hóa lý của chiếc bánh bằng cách bắt tay vào làm bột. Nước, bột mì, men, bột nở. Nếu như trong số tổ tiên xa xưa của chúng ta, những người đầu tiên thử làm bánh mì và kết quả thu được khiến họ hào hứng tiếp tục thử nghiệm, thì đó chính là vì nguyên tắc làm bánh mì hết sức đơn giản. Để làm bánh mì, chúng ta chỉ cần có nước, bột mì, hai bàn tay để nhào bột và một cái lò để nướng bánh. Ba thao tác cần làm: nhào bột, lên men và nướng. Không có gì đơn giản hơn thế, không có gì lâu đời hơn là các thao tác này. Chúng hầu như không thay đổi kể từ khi được áp dụng lần đầu tiên ở Ai Cập cách đây 3.000 năm. Trước tiên, chúng ta cần chuẩn bị nguyên liệu: nửa lít bột mì, nửa lít nước, 25 gram bột nở và một thìa cà phê muối ăn. Ta tiến hành hòa bột nở vào nước ấm trong một chiếc bát lớn, sau đó thêm bột mì và muối, đảo đều, nhào trộn và tiếp tục nhào trộn, nhào thật lâu để tạo thành một cục bột, phủ một miếng vải lên miệng bát và ủ bột trong vòng từ 1 đến 3 giờ, bột sẽ nở ra. Bây giờ, ta lại tiếp tục nhào cho đến khi bột trở lại thể tích ban đầu. Sau đó, ta tạo hình khúc dồi và để nằm trong khuôn bánh đã phết bơ và phủ vải lên trên. Chúng ta ủ bột thêm 3 giờ nữa ở trong bếp hoặc ủ qua đêm ở nơi mát. Trong giai đoạn sửa soạn này, bột phải nổi thật cao và vượt khỏi khuôn bánh. Chú ý, không được chạm vào bột lúc này. Sau khi đã khía vài đường lên mặt trên những cục bột, ta sẽ tắt lò đã được bật đến nhiệt độ tối đa khoảng 250 độ C rồi mới đưa bánh vào bên trong lò để nướng trong vòng 20 phút ở nhiệt độ vừa phải. Lấy ổ bánh ra và đặt trên vỉ lò. Nào, bây giờ chúng ta cùng thưởng thức. Rất có khả năng bánh của chúng ta bị cứng hoặc vẫn còn sống ở bên trong, quá lỏng lẻo và thủng lỗ chỗ. Đó là vì mỗi thao tác dù nhỏ nhặt nhất đều có ý nghĩa riêng mà mỗi người thợ làm bánh đều phải tự học hỏi và xác định tầm quan trọng nhờ thực nghiệm. Những điều này sẽ mang lại cho ta thành công trong những lần thử nghiệm tiếp theo. Mời quý vị cùng xem. Bắt đầu nào! Thao tác đầu tiên, nhào bột, dựa trên nguyên tắc làm hòa quyện tất cả các nguyên liệu bột mì, nước, bột nở và một chút muối có tác dụng làm cho các nguyên liệu trộn lẫn dễ dàng hơn và làm cho chiếc bánh có vị đậm đà hơn. Tại sao chúng ta lại thu được khối bột nhào? Tại sao nó lại có tính đan hồi? Nguyên liệu chính của bánh mì là bột, chủ yếu được sản xuất từ hạt lúa mì, loại ngũ cốc duy nhất hay gần như duy nhất cho phép làm ra loại bánh mì nở phồng. Bột chứa hai thành phần chính gồm hạt tinh bột cấu tạo từ hai loại phân tử là amylose và amylopectin. Và thành phần còn lại là các protein tan trong nước như albumin, globulin hoặc không tan trong nước như gliadin, glutenin. Rồi các bạn sẽ thấy những kiến thức hóa học chán ngắt này sẽ có vai trò quan trọng và tôi hy vọng điều này sẽ làm giảm bớt sự nặng nề mang tính chuyên môn của phần tiếp theo. Ta hãy bắt đầu xem xét các protein. Nếu bột nhào có độ đàn hồi thì đó là vì các protein không tan trong nước đã tạo thành mạng lưới có tên gọi gluten. Do các nhà hóa học thế kỷ 18 phát hiện ra, các bạn đừng lo lắng rằng chúng ta đang đi quá xa chiếc bánh mì bởi vì chính mạng lưới này khi bị kéo căng sẽ tạo thành những vách ngăn mỏng trong ruột bánh mì. Đó là vì trong quá trình nhào bột, không khí sẽ bị giữ lại và các vách ngăn này sẽ phân cách các khoang trống. Ban đầu, các phân tử protein giống như những chuỗi xoắn gấp thành cuộn nhờ liên kết nội phân tử mà ta đã đề cập trước đây, chính là các liên kết hydro giữa một nguyên tử hydro và một nguyên tử oxy hoặc nitơ mà giữa chúng không có liên kết hóa học nào, hoặc là các cầu disulfide giữa hai nguyên tử lưu huỳnh. Trước quá trình nhào bột, các liên kết chỉ hình thành giữa các nguyên tử của cùng một phân tử protein do sự xoắn gấp thành cuộn của phân tử này. Tuy nhiên, thao tác nhào bột đã làm phân tách nhiều protein và làm duỗi các cuộn phân tử mà chúng tạo thành trước đó, giống như khi ta đổ mì Ý, spaghetti từ trong nồi vào một cái rổ để làm ráo nước, giống như khi những con sóng quét tảo khỏi vùng ven biển, các phân tử protein bị duỗi ra do động tác nhào và chúng có khuynh hướng xếp thẳng hàng với nhau như mô tả trong hình dưới đây. Khi các phân tử protein được xếp thẳng hàng như vậy, được gắn kết với nhau nhờ liên kết hydro hay các cầu nối disulfide và có thể cả những liên kết hóa học khác nữa, khối bột nhào trở nên cứng đờ, khó nhào tiếp nữa, trơn hơn và có độ đàn hồi cao hơn. Tuy nhiên, phân tử protein vẫn còn giữ nguyên nhiều đặc điểm bất thường, chẳng hạn như việc các lọn xoắn nội phân tử tạo thành dạng lò xo, bảo đảm độ đàn hồi của khối bột nhào. Vậy thì, bột nhào có tính đàn hồi hay tính chảy mềm? Tất cả hoàn toàn phụ thuộc vào tỷ lệ giữa nồng độ hai thành phần glutenin và gliadin. Glutenin là loại protein có kích thước rất lớn, làm cho bột chắc và chảy mềm là do nó tạo nên một mạng lưới vững chắc và ít co giãn. Còn gliadin, những phân tử protein nhỏ hơn so với glutenin khoảng 1.000 lần, thì đảm bảo tính đàn hồi bởi vì chúng linh động hơn và các lọn xoắn của chúng tạo thành dễ dàng hơn. Cuối cùng, tính chất vật lý của bột nhào còn phụ thuộc vào các lipid trong bột nữa. Tại sao hạt lúa mì lại là loại ngũ cốc duy nhất cho ra loại bột nhào đạt yêu cầu để làm bánh? Đó là vì thành phần của nó chứa các loại protein cho phép tạo nên mạng lưới gluten. Nhờ đó nó đủ dẻo dai để làm được loại bánh mì nở phồng to. Gluten của lúa mì vừa có tính đàn hồi, giúp bánh mì phồng to, vừa có tính chảy mềm. Do vậy, đặc trưng của gluten là tính dẻo nhớt. Đó là vì bột lúa mì chứa nhiều protein, có đủ khả năng đáp ứng yêu cầu cho việc làm bánh hơn và chứa ít tinh bột hơn các loại ngũ cốc khác. Những loại này có gluten cứng hơn khi trộn lẫn với nước. Tại sao bột nguyên liệu cần phải khô? Nói về các protein của gluten như vậy là đủ. Giờ chúng ta hãy chuyển sang thảo luận về các hạt tinh bột. Thành phần chủ yếu làm nên bột nguyên liệu chiếm khoảng 70-80%. Như chúng ta đã biết, các hạt hình cầu này có đường kính từ 2-40 micromet, được cấu tạo từ hai loại phân tử khác nhau là amylose 20% và amylopectin 80%. Tại sao các nhà hóa học đã từng gọi một cách nhầm lẫn các phân tử như vậy là carbon hydrate? Bởi vì công thức hóa học tổng quát của chúng gồm một nguyên tử carbon cho mỗi tập hợp một nguyên tử oxy và hai nguyên tử hydro như một phân tử nước. Tuy nhiên, trên thực tế, chúng không hề có nguyên tử carbon nào đơn độc cũng như không hề có phân tử nước nào cả. Vậy thì cái tên carbon hydrate là sai và cần phải bỏ. Thế còn thuật ngữ glucid có phù hợp không? Câu trả lời là có. Vì amylose và amylopectin trong tinh bột đều là hai chuỗi dài gồm các mắt xích là phân tử glucose, nói một cách chính xác là phần còn lại của glucose sau khi đã liên kết với nhau để tạo thành chuỗi. Sự khác nhau giữa amylose và amylopectin chỉ nằm ở sự sắp xếp các glucose với nhau. Trong amylose, chuỗi phân tử hoàn toàn có mạch thẳng, trong khi đó, chuỗi phân tử amylopectin thì lại phân nhánh. Hai loại glucid này thuộc cùng một họ với cellulose, một thành phần cấu tạo của thực vật được tạo thành từ sự sâu chuỗi. Khoảng 10.000 đến 15.000 phân tử glucose, đây chính xác là những viên gạch tạo nên tế bào thực vật và bánh mì. Vậy còn các thợ hồ ở đây là gì? Đó chính là các protein đặc biệt, có mặt theo từng lượng nhỏ nhưng có vai trò đáng kể mà tôi gọi là các enzyme. Chúng là những chất xúc tác, tức là chất có khả năng gây phản ứng hóa học mà không cần tham gia vào đó. Một ví dụ đơn giản là khi ta trộn lẫn hai khí oxy và hydro với nhau, chúng chỉ ngoan ngoãn nằm xen lẫn với nhau. Nhưng khi ta đưa một ngọn lửa lại gần hỗn hợp này thì ngay lập tức chúng phát nổ vì ngọn lửa đã gây ra phản ứng giữa hai khí này. Tương tự vậy, nếu ta đưa một chút bột kim loại, ví dụ platin, vào hỗn hợp hai khí trên, chúng cùng phát nổ mà không cần ngọn lửa. Trong trường hợp này, các phân tử của hai khí đi tới bề mặt kim loại, phân ly và phản ứng với nhau. Kim loại chỉ đóng vai trò chất trung gian tạm thời, làm chất xúc tác và sau phản ứng, nó vẫn giữ nguyên ở trạng thái ban đầu. Một ví dụ khác về sự xúc tác đó là khi bạn thử đốt một mẩu đường trên ngọn lửa, đường không cháy mà chỉ bị chuyển thành dạng caramel. Tuy nhiên, nếu bạn phủ nhẹ ít tro tàn lên miếng đường trước khi đưa nó vào ngọn lửa, đường sẽ cháy thành ngọn lửa. Tương tự, trong thế giới sinh vật học, các enzyme xúc tác, thúc đẩy và làm tăng tốc cho các phản ứng sinh học. Trong trường hợp cụ thể của bột, các enzyme như vậy với tên gọi amylase sẽ sử dụng nước để tách các đại phân tử tinh bột ra khỏi maltose. Maltose là một phân tử cấu tạo bởi hai nhóm glucose và nhiều polysaccharide khác nhau có tên gọi là dextrin, dưỡng chất cho men. Thật đáng kinh ngạc, bột chứa chính xác các enzyme giúp giải phóng ra các dưỡng chất cho các nấm men là yếu tố làm cho bột phồng lên. Vậy là chúng ta đã hiểu vì sao không được để bột nguyên liệu ở nơi ẩm ướt. Các enzyme có mặt trong bột nguyên liệu sẽ lấy nước từ không khí xung quanh và phân giải bột. Bài học rút ra từ đây là để các enzyme hoạt động hiệu quả nhất, hãy cung cấp thật nhiều nước cho hạt tinh bột bằng cách nhào trộn bột thật lâu và đừng tiết kiệm nước. Nhờ các enzyme, ta sẽ giải phóng maltose mà sau này các nấm men sẽ tiêu thụ và giải phóng khí CO2, làm cho bánh mì phồng to. Lập luận ở đây là không thể chối cãi được. Quá trình nhào bột càng lâu thì maltose tạo ra càng nhiều. Maltose càng nhiều thì men càng phát triển. Men càng nhiều thì CO2 giải phóng ra càng nhiều. CO2 càng nhiều thì các khoang trống càng chứa nhiều khí, và điều này có nghĩa là bánh mì sẽ nở ra một cách hoàn hảo khi nướng. Bột cũ thì bánh mì mới ngon. Những người thợ làm bánh mì đều biết rằng bột sau khi bảo quản 1 hoặc 2 tháng sẽ làm ra được những chiếc bánh ngon hơn nhiều so với bột vừa mới nghiền. Tại sao vậy? Chúng ta đã biết quá trình nhào bột diễn ra như thế nào, và các protein được xếp thẳng hàng, và rồi chúng vẫn gắn kết với nhau bằng liên kết hydro và cầu disulfide ra sao. Cầu disulfide là liên kết được tạo ra giữa các nguyên tử lưu huỳnh của cùng một phân tử protein, hoặc là giữa nguyên tử lưu huỳnh của hai phân tử protein cạnh nhau. Sau khi bị kéo căng, các liên kết này được tái lập bởi sự có mặt của các nhóm THOSH trên phân tử protein bên cạnh, tức là liên kết sẽ chỉ được tạo ra với protein bên cạnh chứ không phải với các nhóm cùng phân tử. Điều này cũng có nghĩa là các lọn xoắn gấp sẽ không thể tái lập sau khi đã bị kéo căng như trong hình dưới đây. Khi kéo giãn cầu disulfide giữa hai protein cạnh nhau, nguyên tử hydro có nguy cơ chuyển qua phân tử protein mà ban đầu nó gắn vào. Bột nhào sẽ có tính chảy thay vì đàn hồi. Sự già hóa bột nguyên liệu sau khi oxy hóa các nhóm thio sẽ tạo cho bột nhào sau này có độ đàn hồi tốt hơn do các cầu disulfide tái tạo tốt hơn. Lưu ý rằng nước cũng có thể nhường nguyên tử hydro cho nguyên tử lưu huỳnh khi ta nhào bột quá mức. Tuy nhiên, nguy cơ này chỉ thực sự đáng ngại với các thùng nhào bột bằng máy. Còn khi làm bằng tay, thường thì ta đã sớm mỏi tay trước khi điều bất lợi này có thể xảy ra. Còn trên thực tế, ta thường cầm khối bột từ mép đối diện với mình, nhấc lên và gấp vào phía mình để tạo thành một khối tròn. Khi gấp như vậy, không khí sẽ bị nhốt lại, ta đè mạnh vào nếp gấp vừa tạo ra và lại lặp lại những thao tác trên, đồng thời thỉnh thoảng rắc vào một ít bột khô. Lên men! Bây giờ chúng ta đã biết được nhào bột vất vả thế nào, hãy nghỉ ngơi một chút và để cho giai đoạn thứ hai của quá trình làm bánh, quá trình lên men, tự xảy ra. Hiện tượng tự nhiên và tự phát này diễn ra khi ta để cho các nấm men đã được trộn lẫn với bột nhào và nước, hưởng thụ môi trường dễ chịu mà ta đã chuẩn bị sẵn. Người ta phân biệt sự lên men tự nhiên nhờ nấm men, bột nhào đã nổi của lần trước thêm vào lần sau, với sự lên men nhờ men công nghiệp, thu được nhờ tuyển chọn các chủng nuôi cấy trong môi trường sinh học. Để đơn giản hóa, đầu tiên chúng ta sử dụng men của thợ làm bánh mì, không phải men hóa học, loại này không thể đạt yêu cầu cho việc làm nổi. Trong quá trình làm bánh, men dùng để làm cho bột nhào nhẹ hơn bằng cách tạo ra các khoang trống. Men cũng mang lại cho bánh mì những hương vị đặc trưng. Nấm men, sự xâm nhập của các vi sinh vật vào bột nhào, đó là những vi sinh vật đơn bào tăng sinh khi sử dụng các hợp chất đặc trưng như maltose hay glucose. Từ các dưỡng chất này, nấm men tổng hợp ra các protein và nhiều phân tử có cấu tạo khác nhau. Sau đó, chúng tự phân chia thành hai tế bào mới giống hệt với tế bào ban đầu. Mỗi tế bào mới này đến lượt mình lại tiếp tục phân chia tiếp, và cứ như thế. Nhiệt độ càng cao trong giới hạn mà nấm men không bị phân hủy thì nấm men càng phát triển nhanh. Đó là lý do vì sao ban đầu ta phải hòa chúng vào nước ấm, ta đã đánh thức chúng dậy. Trong giai đoạn lên men đầu tiên kéo dài khoảng 1 giờ, nấm men lên men maltose. Maltose bị biến đổi bởi enzyme maltase có trong nấm men. Enzyme này phân ly maltose thành hai phân tử glucose. Hai phân tử này lại tiếp tục chuyển hóa thành CO2, rượu ethylic, các loại aldehyde, ceton và các rượu có mùi vị. Quá trình lên men của nấm men là sự kết hợp của hai phản ứng, sự chuyển hóa glucose C6H12O6 thành hai phân tử CO2 và hai phân tử rượu ethylic C2H5OH, phản ứng gây Luxat. Kết hợp với sự chuyển hóa tạo thành ATP, chất đóng vai trò làm nhiên liệu cho các tế bào sống. Nấm men. Dù chúng ta không nhìn thấy vì chúng quá nhỏ bé, nhưng nấm men và rất nhiều loại vi sinh vật khác luôn có mặt ở khắp nơi. Hãy để hoa quả ngoài không khí và chỉ vài ngày sau các loại nấm nhỏ xíu do không khí mang đến sẽ phát triển một cách tự nhiên. Thử đun sữa ở nhiệt độ trung bình và bạn sẽ có được món sữa chua bởi vì các vi khuẩn có sẵn trong sữa sẽ lên men sữa và chuyển hóa sữa thành một khối đặc như keo. Tương tự như thế, các bạn có thể làm bánh mì chỉ với nấm men mà không cần bột nở của thợ làm bánh, bằng cách chỉ sử dụng hỗn hợp bột và nước và để cho hỗn hợp này bị xâm nhập bởi nấm men và các vi khuẩn cấu thành hệ vi sinh tự nhiên trong bánh mì. Thử nghiệm với một khối bột nhào và một ít mật ong. Sau khi để lên men ngoài không khí, ở nơi không quá lạnh, trộn khối bột này với cùng một lượng bột khô rồi nhào cùng một ít nước và muối. Lặp lại thao tác này 4 lần cách nhau 6 giờ. Sau đó, dùng nấm men này để làm bánh. Men tự nhiên, Saccharomyces minor, thu được sẽ mang lại độ axit nhẹ đặc trưng cho bánh mì. Bánh mì trắng. Loại bánh mì trắng tuyệt hảo làm nên bánh mì baguette và nhiều loại bánh khác của nước Pháp là một phát minh rất mới của nhân loại. Ngày xưa, phần lớn bánh mì đều được làm với nấm men và việc tổng hợp nấm men được quan tâm nhiều nhất. Trong tác phẩm, Nghệ thuật của chủ cối xay, thợ bánh mì và thợ làm mì sợi, xuất bản năm 1771, Paul Jacques Malouin, sinh năm 1701, mất năm 1777, viết rằng men được làm từ một mẫu bột nhào lấy ra từ một trong các mẻ bánh trong ngày. Đây là men chủ đạo có khối lượng trong khoảng 5 đến 10 kg. Thợ làm bánh thêm vào đó bột mì và nước để tăng khối lượng lên gấp đôi hoặc gấp ba. Nấm men được làm mát bằng cách nhào trộn là nấm men bậc 1 được lên men trong vòng 6 đến 7 giờ, thêm tiếp bột mì và nước rồi tiếp tục nhào trộn. Đây là nấm men bậc 2. Lặp lại quy trình trên để thu được nấm men bậc mong muốn. Sau khi lên men trong vòng 2 giờ, nấm men này được dùng để trộn với bột nhào. Ta thu được bột nhào nhẹ, gắn kết và thông khí bằng cách hòa nấm men với bột mì và nước, nhào trộn, thêm muối, cắt và gấp và cuối cùng là cán mỏng. Men bia dùng để làm bánh mì chỉ xuất hiện vào năm 1665 khi một người thợ làm bánh ở Paris làm ra chiếc bánh mì mềm đầu tiên. Cho đến năm 1840, người ta sử dụng kết hợp cả nấm men và bột nở theo kiểu Pháp. Sau đó, một thợ bánh mì người Áo du nhập vào Pháp cách làm bánh mì chỉ sử dụng bột nở và như thế chiếc bánh mì kiểu Áo ra đời. Khi nào thì quá trình lên men hoàn tất? Nhiệt độ tối ưu của quá trình lên men cho bánh mì là 27 độ C. Sự phát triển của bột nở sẽ nhanh hơn ở nhiệt độ 35 độ C, nhưng lại kèm theo các sản phẩm trao đổi chất có vị đắng, đồng thời tạo ra loại bột nhào dính hơn. Trên thực tế, người ta biết rằng quá trình lên men kết thúc khi thể tích bột tăng gấp đôi và một cái lỗ tạo ra bởi ngón tay không bị bịt lại nữa. Chất gluten đã bị kéo giãn đến giới hạn đàn hồi. Tại sao cần phải nhào bột lần thứ hai? Khi quá trình lên men kết thúc, cần phải nhào lại bột với mục đích phân bố đều lại các nấm men đã phát triển để lượng nấm men sản sinh ra CO2 nhiều hơn. Nguyên tắc vẫn giống hệt lần trước, nhưng khi kết thúc nhào bột lần thứ hai, ta sẽ rạch vài đường trên khối bột để ngay trước khi nướng, mạng lưới gluten không bị vượt quá giới hạn co giãn, bánh mì sẽ phồng lên dưới tác dụng của CO2 mà không làm rách vỏ bánh một cách mất thẩm mỹ. Giai đoạn lên men thứ hai chính là cơ hội để các nấm men sử dụng đường trong bột hoặc đường giải phóng ra do tinh bột và các enzyme amylase. Các tính năng của CO2. CO2 do các nấm men tạo ra là loại khí cũng thoát ra từ bia và rượu champagne. Nó được hòa tan trong đồ uống và sẽ thoát ra ngoài ngay khi ta mở nắp chai và khi áp suất giảm. Trong nước, CO2 hòa tan dưới dạng axit carbonic, làm tê lưỡi, tăng vị và có tính sát khuẩn nhẹ. Người ta nói rằng CO2 làm tăng sự vận chuyển thức ăn đã nhai từ dạ dày xuống ruột. Điều này giải thích tại sao champagne làm cho người uống dễ bị say. Cuối cùng, như ta đã thấy, CO2 được tạo ra trong quá trình lên men yếm khí, không có không khí, các loại glucid nhờ các loại bột nở. Thường thì sự lên men này đều tạo ra rượu ethylic mang lại vị cho bánh mì, cũng như nhiều loại aldehyde, rượu, ceton, diacetin. Tất cả chúng đều góp phần tạo nên mùi, trước cả khi xảy ra phản ứng Maillard trong quá trình nấu. Tại sao CO2 và không khí mà ta đưa vào trong quá trình nhào bột lại làm nở bánh? Đó là vì, giống như tất cả các khí khác, CO2 giãn nở vì nhiệt. Để giãn nở thì nó cần có khoảng trống, và nó tạo ra được khoảng trống này bằng cách đẩy bột lúc bột vẫn còn đang làm mềm trước khi nướng. Người ta cho rằng quá trình nướng không được làm đóng rắn mạng lưới ruột bánh trước khi các chất khí có trong bột hay được sinh ra khi nướng có thể giãn nở. Ta cũng hiểu lợi ích của việc nhào bột lâu. Bột càng được nhào lâu thì các khí càng được phân bổ đều và các túi khí càng nhỏ. Nướng bánh. Đã đến giai đoạn then chốt, giai đoạn nướng bánh sẽ hoàn tất công trình và ta sẽ có được chiếc bánh vàng ươm, thơm phức mà ta hằng mong đợi. Trong quá trình nướng bánh, không khí đưa vào trong hai lần nhào bột và khí CO2 giải phóng ra trong quá trình lên men sẽ giãn nở, đồng thời nước và rượu bay hơi, hoạt tính của men tăng lên. Ở nhiệt độ trên 60 độ C, men dừng hoạt động và trên 90 độ C thì lớp vỏ bánh bắt đầu hình thành. Sau đó, ở nhiệt độ trên 100 độ C, hơi phân bố đều trong bánh, tinh bột gel hóa thành hồ tinh bột, chuyển từ trạng thái bán kết tinh sang trạng thái gel và ruột bánh được tạo thành. Các protein gluten bị biến chất do nhiệt, chúng đồng tụ sau khi đã mất đi lớp nước hydrat hóa và hình thành nên bộ khung vững chắc của ruột bánh. Chỉ có nước ở bề mặt bay hơi, vì vậy bề mặt sẽ bị khô và cứng lại dần, lớp vỏ được hình thành. Nhân đây, ta cũng đừng quên nhắc lại rằng màu sắc và mùi vị của vỏ bánh có được là nhờ các phản ứng Maillard. Và lưu ý rằng, để có được bánh mì vàng ươm, trước khi cho bánh vào lò, thợ làm bánh thường để một chút nước vào trong lò đã được làm nóng trước. Phải nướng bánh mì ở nhiệt độ nào? Chúng ta hiểu rằng nhiệt độ nướng cần không quá cao để các khí có khả năng làm nở bánh trước khi mạng lưới protein đóng rắn, nhưng cũng không quá thấp để nước vẫn còn lại trong ruột bánh trong suốt quá trình nướng. Quá trình nướng cần thực hiện trong khoảng nhiệt độ từ 220 đến 250 độ C, đôi khi 230 độ C trong khoảng 15 đến 20 phút đối với bánh mì baguette. Đây là một sự cân bằng. Nếu lò quá nóng và không có phun hơi vào trước, vỏ bánh sẽ hình thành trước khi bánh mì kịp nở. Nhưng nếu nhiệt độ quá thấp, bánh mì nở trước khi vỏ bánh được tạo thành và tinh bột trên bề mặt không đủ thời gian để tạo thành mạng lưới, kể cả gluten cũng không đông tụ, bánh mì sẽ bị xẹp khi ra khỏi lò. Tại sao bánh mì se lại? Sự se lại không phải là hiện tượng khô. Trong bánh mì, nồng độ nước vẫn không đổi, nhưng những phân tử tinh bột có liên kết với nước và phân bố không đồng đều sẽ kết tinh và đẩy một phần nước ra. Do vậy, ruột bánh trở nên chắc hơn. Tại sao bánh nướng không đủ chín sẽ nhanh chóng bị khô và se lại? Tại sao bánh đã bị se lại có thể trở thành bánh tươi nếu cho vào lò nướng? Tại sao thợ làm bánh cho bánh tươi vào tủ đông để ngăn nó không bị se? Tại sao bánh se chậm hơn nếu ta phủ nó bằng vải hoặc đậy trong hộp kín? Tất cả đều có thể giải thích được nếu ta không quên rằng bánh mì là một loại hồ tinh bột được làm từ bột và nước. Nếu bánh không chín kỹ, lượng nước còn dư quá nhiều. Đây là nguyên nhân gây ra liên kết phụ giữa các sợi cellulose làm cho bánh bị cứng. Hãy nướng lại bánh, các liên kết hydro bị phá vỡ và bánh sẽ trở nên giòn. Khi để trong không khí, bánh mì se lại do tạo ra các liên kết hydro mới. Nếu bánh chưa chín kỹ, việc cho bánh vào tủ đông sẽ ngăn cản các phân tử nước dư thừa, di chuyển tứ tung và tạo thêm cầu liên kết mới. Việc đậy kính sẽ ngăn không cho bánh tiếp xúc với hơi ẩm trong không khí và ngăn các phân tử nước xâm nhập vào trong để tạo thêm liên kết vô ích. Trong bánh mì đã chín kỹ, số liên kết hydro là vừa đủ để đảm bảo kết cấu. Loại bánh này sẽ tươi lâu hơn, nhất là khi được đóng kín trong hộp. Chúng ta đừng quên điều đó.